Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chùa Phật học thì có có cái duyên lành với nhau trong một cái chuyến công tác từ thiện xã hội ở các tỉnh miền Bắc. Đã đi chung với nhau hoàng pha đi từ thiện một tuần lễ, mà cũng chẳng ngờ là cái chuyến từ thiện đó thì tình huynh đệ đó thì khăng khít với nhau. Và từ cái chuyến đi đó thì cho nên là hôm nay là có cái buổi pháp thoại cho chúng tôi ở đây. Chúng tôi rất là vinh dự được đến đây để thuyết pháp cho tất cả các Phật tử ở đây. Mà ở thành phố Cần Thơ mà có được một cái đạo tràng thuyết pháp như thế này thì mới thấy được cái công đức của thầy trụ trì Minh Thông với tăng chúng ở chùa. Mà tổ chức một cái pháp hội như thế này á, đây là một cái điều gọi là rất là quý báu. Cho nên là cũng xin thành tâm là tán dương cái công đức của đại đức trụ trì đã tổ chức một cái pháp hội tu như thế này để cho tất cả các Phật tử có cái cơ hội để học pháp, để tiến hóa trên đường Phật đạo. Và cũng xin tán dương công đức của tất cả các Phật tử đã có được một cái vị thầy, có một cái vị sư phụ đã xứng đáng, đã có được cái lý tưởng để mà lèo lái cái ngôi chùa của mình mỗi ngày mỗi phát triển, mà mỗi ngày Phật tử chúng ta càng đông hơn nữa. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay để mình vỗ tay, tức là mình tự khen mình đó, phải không? Vỗ tay tức là mình, những cái thành tựu của mình đó là mình phải khen mình đó. Rồi những cái nào mà mình vụng về đó thì mình phải biết để mà mình dừng lại. Thì cho nên chúng tôi nghĩ rằng là một cái pháp hội như thế này đó là một cái điều mà chúng ta thấy là nó rất là quý báu. Mà chúng tôi có thông báo là sẽ thuyết cái thời pháp hôm nay với cái chủ đề là thế nào là một cái người Phật tử. Đây quý vị quy y hết chưa? Quý vị nào mà quy y rồi giơ tay đây coi. Rồi bây giờ quý vị nào chưa quy y rồi giơ tay đây coi. Đây, như vậy là chưa quy y rồi thì cũng thấy cũng nhiều. Thì chúng tôi hy vọng rằng là sau cái thời thuyết pháp này á, là quý vị phải liên lạc với thầy Minh Thông trụ trì sẽ sắp đặt cho quý vị phải quy tam bảo. Tại vì là cái người Phật tử đó, cái người Phật tử, thế nào gọi là người Phật tử? Người Phật tử là cái người đó phải có quy y tam bảo, đi chùa lâu năm mà chưa quy y tam bảo đó chưa phải là Phật tử. Mà cái người mà đi chùa lâu năm mà chưa quy y á thì còn chết nhát, thấy không? Còn chết nhát. Cho nên là mình phải mạnh dạn quy y. Chứ mình tu á là mình phải mạnh dạn, phải quy y á thì mới gọi là người Phật tử. Cho nên là quý vị nào mà chưa quy y thì quý vị phải quy y. Ở trong cái chương trình mà của Trung ương Giáo hội á, của ban hướng dẫn nam nữ Phật tử của Trung ương Giáo hội á, là đang đẩy mạnh cái chương trình gọi là Phật hóa gia đình. Phật hóa gia đình là sao? Nãy chúng tôi ngồi có nói chuyện với thầy Minh Huệ, chúng ta nên triển khai cái tinh thần gọi là Phật hóa gia đình. Phật hóa gia đình á, là chẳng hạn như gia đình của mình á, là có hai vợ chồng, ba đứa con mà đều có quy y tam bảo đó, thì ở chùa sẽ cấp cho quý vị một cái bằng gọi là Phật hóa gia đình. Thấy không? Giống như là cái bằng gia đình văn hóa vậy đó. Mà này Trung ương Giáo hội, Ban hướng dẫn Trung ương Giáo hội đang triển khai đẩy mạnh cái chương trình này. Đấy, thì cho nên đó là trước sau gì thì cũng sẽ đến với quý vị. À, thì cho nên chúng ta phải Phật hóa gia đình. Thì cho nên đó là cái bổn phận của người Phật tử á, mà đối với đạo pháp là chúng ta phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo đó là để mình tự nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. À, tức là mình tự phát nguyện trước một cái ông thầy trụ trì, trước ngôi Tam Bảo là mình phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng mà có những người đó là con thì đi làm ăn thì hay nhậu nhẹt lắm, thì con quy y được không? Ta nói là con đi làm ăn thì hay nhậu nhẹt lắm. À, xin thưa đó là nhậu nhẹt đó thì vẫn quy y được. À, quý vị nhớ là quy y Tam Bảo là gì? Quy y có nghĩa là mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nó không liên hệ gì tới năm giới hết á. Nếu mà nói theo đúng nghĩa đó là quý vị ngồi ở đây đó là quý vị đã quy y Tam Bảo hết rồi, nhưng mà chưa làm lễ thôi. Tại sao? Thế nào gọi là thành tựu quy y Phật? Quy y Phật đó có nghĩa là quý vị vô chùa là quý vị thấy Phật, quý vị đốt nhang, quý vị quỳ xuống lại ba lại, đó là thành tựu quy y Phật đó. Thế nào gọi là quy y Pháp? Cái quầy sách ở ngoài, những cuốn sách nào mà hot nhất á, nóng nhất, hay nhất, à quý vị mua đem về xem, thì đó là thành tựu quy y Pháp. Thế nào gọi là thành tựu quy y Tăng? Quy y Tăng quý vị gặp thầy, gặp sư, quý vị chắp tay cúi đầu, đó là quy y Tăng đó. Thế nào gọi là đức quy y Tăng? Gặp mấy ông thầy tu ngoài đó, thầy chùa rồi đó, xong đức. Đó. Còn mình đó, mình thấy Phật, thấy chư Tăng là mình kính trọng, vậy thì gọi là mình quy y rồi, nhưng mà chưa làm lễ. Ngồi ở đây là quý vị đã quy y rồi. Còn nếu mà mình không có tín tâm nơi Tam Bảo thì đâu ngồi đây làm chi, thấy không? Đây, cho nên là mình làm cái lễ quy y là để hợp thức quá. Hợp thức quá. Rồi sau khi mình quy y xong rồi, mình ở trong nhà mình thiết lập một cái bàn thờ, lựa cái tượng Phật cho đẹp. À, để làm chi? Để thờ tượng Phật lên đẹp. Đẹp thiết là đẹp. Lựa cái tượng nào mình ưng ý nhất. À, để thờ. Để làm chi? Mỗi ngày mình đi ra đi vô để mình ngó ngài. Hay là mình có giận chồng mình á, hay là bực mình vợ mình á, mình chuẩn bị mình phát pháo, mình ngó lên ông Phật cái là cái dừng lại. Phải không? Giống như là cái tượng Phật ở trong nhà của mình á, giống như là tiếng chuông chánh niệm vậy đó. Tiếng chuông chánh niệm. Đang bực dọc chồng vợ mình ha, con cái của mình, hay là tới tới cuối tháng mà tự nhiên á là cái bill điện thoại về mà thấy kỳ này xong nó vượt gấp đôi, cái ngó đứa nào cũng là tội phạm hết á. À, mà chuẩn bị phát pháo ngó Đức Phật cái bắt đầu viết dừng lại, đó là tiếng chuông chánh niệm. Cho nên đó là quý vị phải thiết lập ở trong nhà của mình có cái bàn thờ Phật. À, rồi lựa những cái tượng Phật nào mà nó đẹp, nó ăn, nó sống động á, để mình treo lên trong nhà của mình để mình nhìn, giống như là tiếng chuông tỉnh thức, tiếng chuông chánh niệm, để mình phải tỉnh thức chứ. Giống như là ở ca dao tục ngữ có cái câu là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Thì cái chữ bớt đây là tu chứ còn gì nữa, phải không? Bớt đây là tu. Chồng giận thì vợ bớt lời. Cái chồng giận mà mình cứ là lép nhép lải nhải hoài đó thì bắt đầu là có chuyện. Tivi cũng bể nữa, chén cũng bể nữa, thấy không? Mà con người của mình nó ngộ lắm, khi mà nóng nảy lên rồi á nha, mà không kiềm chế lại thì thôi, nhìn cái mặt xấu đau xấu đớn à. nhìn cái mặt xấu đau xấu đớn. Cho nên đó là ở trong kinh đó, nó là cái người vợ mà có tu, người chồng mà có tu á, hay là người vợ có quy y, người chồng có quy y á, gọi là tiên nam sống chung với tiên nữ. Còn cái người chồng, cái người chồng mà có tu có quy y, mà người vợ mà không có quy y, không có tu á, là tiên nam sống chung với quỷ cái. Còn cái người vợ mà có quy y, có tu, còn người vợ không có quy y, không có tu á, là tiên nữ sống chung với quỷ đực. Chúng ta dùng cái danh từ gọi là quỷ cái và quỷ đực á, thì nó nghe nó hơi chối lỗ tai, quý vị thông cảm. Nhưng mà cái con người của chúng ta đó quý vị, khi mà mình không có tu, mình nóng nảy lên á, mình gọi là cái cơn gọi là tam bành lục tặc mình nổi lên á, thì nó giống như con quỷ vậy đó, khủng khiếp lắm. Quý vị nào mà canh ông chồng mình lúc mà ông nhậu về mà ông xỉn, ông quậy, ông cao có, quý vị mà lén lén với chị chụp hình cái mặt ông coi, quý vị phóng to ra treo ở trước nhà quý vị đó, nó giống như con quỷ vậy đó, rất là khủng khiếp. Ở gần nhà của chúng tôi, gần chùa chúng tôi đó, có cái anh chàng đó. Anh chàng này là anh tốt nghiệp đại học, làm công ty nước ngoài, tiền rất là nhiều. Vợ đó thì làm, cũng làm công ty nước ngoài, cũng tiền rất là nhiều. Nhưng mà cái cô vợ này cô đẹp lắm, rất là đẹp. Cô đẹp, rất là đẹp. Mỗi lần mà cổ mà đi vô chùa đó nha, mà đi vô chùa đó, mấy ông sư, mấy ông thầy mà thấy không á, là mấy ông sư, mấy ông thầy cũng thất niệm luôn đó. Không, cái đó là cái sự thiệt của tâm tư. Rất là đẹp. Cho nên nó là chính vì cái cô này có đẹp quá đi, cái anh này là anh ghen. Anh ghen. Người nam nó ghen, ghen theo cái kiểu người nam. Mà người nữ á, là ghen theo kiểu người nữ. Mà thầy tu á, là ghen theo kiểu thầy tu. Cô giáo á, thì ghen theo kiểu cô giáo. Còn cái người mà đi bán ở ngoài chợ đó, ghen theo kiểu bán ngoài chợ. Cái ghen thôi mà nó cũng đa dạng. Thế thì cái anh này anh ghen, anh ghen đáo để luôn. Rồi cuối cùng rồi là làm đơn ly dị, rồi không ly dị. Rồi cái anh này anh chịu ly dị. Rồi cuối cùng cái chuyện nó xảy ra quý vị, nó xảy ra là cái anh này á, ảnh điên cuồng ảnh lên rồi, ảnh điên, ảnh giống như là ảnh ghen rồi nó trở thành nó điên cuồng. Điên cuồng cho nên á là ảnh bắt đầu cái tâm ảnh độc ác. Ảnh vừa cái lúc ảnh chờ cho ảnh câu cái dây điện đó, làm sao cho vợ điện giật bà vợ mới chết. Mà cái đó quý vị mà có đọc báo công an thấy đăng nhiều kỳ như vậy. Mà đó là cái chuyện nó có thiệt 100%. Mà cái anh đó bây giờ hiện nay anh đang ở tù. Rồi bây giờ có một cái đứa em thì nó cũng đang tốt nghiệp đại học. Cái đứa em đó bây giờ thì nó mới quen bạn gái nó, rồi bắt đầu cái là ở bên nhà bạn gái nó, trời ơi mày mà lấy nó hả, nữa nó lấy điện 220 nó giật mày nữa đó. Cho nên nó là cái anh chàng này là cái mối tình của ảnh nó tan theo mây khói. Mặc dù cái cô đó cô thương anh lắm, nhưng mà cuối cùng rồi thì cứ người ta dèm pha vậy hoài đó. Cuối cùng cái ảnh đến anh đi vô chùa, bây giờ ông làm đệ tử, ông làm đệ tử, ông theo chúng tôi tu luôn. Tôi nói thôi cuộc đời của mình, thầy trò mình tu đi. Cuộc đời của mình hẻo quá, thôi bây giờ mình đi tu đi. Nhiều khi là anh của mình làm mà mình phải chịu. Thấy không? Ý chúng tôi nói là ở đây là mình đáng thương ở chỗ là cái con người của mình mà không có tu á. Không có quy y, không có tu. À, thì là cái cơn mà nóng giận của mình á, cái cơn ghen tức của mình á, là mình không làm chủ được, mình không dừng lại đúng chỗ, cho nên nó trở thành ra nó hư, nó hư. Chứ anh chàng này anh đâu có độc ác dữ vậy, nhưng mà cái độc ác tại vì anh quá ghen đi, mà ghen quá ghen cho nên nó lại là không làm chủ được mình, mà cũng lại không có những cái người bạn đồng hành để khuyến khích động viên ảnh, cho nên nó là ảnh sống theo cái kiểu mà ảnh giống như là ảnh ghen rồi, tại vì học thức mà học thức cho nên nó là sống càng học thức cao chừng nào á, đời sống của mình nó co cụm lại, nó co lại giống như là mình sống về nội tâm nhiều. Cho nên quý vị đọc báo quý vị thấy là cái thống kê mà những cái người mà tự tử ở trên thế giới nhá, nó nhiều hơn là một cái quốc gia đang chiến tranh, nhiều hơn một quốc gia đang chiến tranh. Mà những cái nước nào mà có cái nguy cơ mà tự tử nhiều? Nhật Bản, Singapore và Bắc Âu. Lý do tại sao họ tự tử? Thất tình, chán đời, phá sản, rồi bị bệnh trầm cảm, rồi có những cái chuyện mà họ không tháo gỡ được, mà sống với một cái sự đó mà không có một cái chất liệu tu chuyển hóa đó, cho nên dễ dẫn đến cái trường hợp gọi là tự tử. Còn nếu mà cái người Phật tử chân chánh của chúng ta mà có quy y rồi, có tu thật sự rồi đó, chẳng bao giờ mình ngu dại gì mình tự tử đó, không bao giờ mình ngu dại mình tự tử. Chúng tôi có quen cái chị Phật tử đó, là đệ tử chúng tôi, chị ở bên cái khu Phú Mỹ Hưng ở trên thành phố đó. Sau này thì chị mới nói chúng tôi là nhờ cái cú điện thoại của sư phụ điện đến khuyên con, cho nên con không tự tử. Tự nhiên là mình lên hương luôn, lên hương làm thầy, lên hương rồi nào không hay luôn. Cô này là cổ điện thoại đến cổ nói chuyện chúng tôi là để rồi tối hôm đó cổ quyết định cổ tự tử. Cái lý do tự tử đơn giản là chồng có vợ bé, hai đứa con thì bị nghiện ngập ma túy xì ke, đang ở trại tập trung. Một đứa thì đang đi học, cô ta thì đang thất nghiệp, rồi đang thiếu tiền nhà băng, cho nên cổ cuộc sống của cổ quẩn bế tắc, cho nên là cổ định là sẽ quyết định tự tử để mà giải quyết cái không chịu nổi. Nhưng mà trời xui đất khiến thì sao, thì trước khi mà cổ tự tử cổ cũng còn nhớ đến chúng tôi, cho nên điện thoại từ giả. Mà chúng tôi sự thiệt ra chúng tôi trong một cái đêm hôm đó chúng tôi khuyên cổ mà chúng tôi không biết là cổ tự tử nha, không biết, sau này cổ kể đó chúng tôi mới biết. Mà sau cái bữa đó hình như là ai nhập mình, cho nên mình nói chuyện có duyên, nói chuyện thuyết phục một cái người sắp tự tử mà họ không tự tử, hình như là nó có duyên. Bữa đó hình như chắc chư thiên nhập hay gì á. Sau này là cổ không tự tử nữa, mà cái cuộc sống gia đình cổ chuyển quá, cho nên là cổ bây giờ đó là cổ rất là cảm ơn. Mặc dù là mình khuyên cổ mà không biết, giờ mình có hỏi là mình biết khuyên cái gì chúng tôi cũng không biết nữa, thật sự thiệt như vậy đó. Thì cho nên là ở nơi đây là chúng tôi cái người Phật tử mà đích thực đó, là chúng tôi khuyên quý vị nên quy y Tam Bảo để mình thiết lập có ở trong đầu của mình đó, là có Phật, có Pháp, có Tăng, là ba cái ngôi báo thiêng liêng nhất ở trong cuộc đời của mình. Con người của mình đó là phải có chất liệu tâm linh, phải có chất liệu tâm linh. Thì cho nên là cái hình thức quy y là một cái hình thức rất là hữu hiệu để cho chúng ta, để chúng ta sống ở trong cuộc đời này. Cho nên nhiều khi ở trong nhà của mình treo một cái hình ảnh Đức Phật, À, đó là một cái chất liệu chuyển hóa mà. Cái thứ hai á là cái người Phật tử đích thực á là phải có giữ năm giới. Quy y là quý vị đã thành tựu quy y, nhưng mà giữ giới đó, à, không quy y á thì phạm năm giới cũng có tội, mà quy y rồi đó thì phạm năm giới đó thì cũng có tội. À, nhưng mà năm giới đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Nhưng mà giờ quy y xong rồi có thể mình giữ bốn giới. À, bỏ giữ uống rượu ra. Thấy không? Hay là mình quy y xong rồi á, thì mình có thể là mình những cái giới nào mình giữ được mình giữ. Giữ hết á, thì càng tốt. À, còn giữ không hết á, thì hạ hồi phân giải. Cứ quy y trước đi rồi giữ giới sau. Có giữ giới là có phước, mà không giữ giới là có tội. Tại sao? Tại vì mình giữ cái giới sát sanh á là mình sống lâu. Mình giữ cái giới trộm cắp á là mình á, là có nhiều của cải. À, rồi mình giữ cái giới tà dâm á là mình có cái đời sống hạnh phúc. À, mình yêu người ta yêu lại. À, còn cái người mà không có giữ cái giới tà dâm á thì cái đời sống tình yêu đơn phương, tức là mình yêu người ta không yêu lại. Còn cái người mà người ta yêu mình á lại là mình không thích này, cho nên là cái đời sống gọi là cái người mà không giữ cái giới tà dâm á gọi là bất hạnh ở trong tình yêu, bất hạnh trong tình yêu. Còn cái người mà giữ cái giới nói dối á là sẽ có được nhiều bạn bè, có nhiều bạn bè ở trên đời này. Mà quý vị thấy đâu có ai mà mình muốn mà đi kết bạn với bà Tám đâu. À, kết bạn với những cái người lịch sự, nói chuyện khôn ngoan dễ thương, chứ đâu phải mà mình đi kết bạn với những cái người nhiều chuyện đâu. Thấy không? Đấy, cho nên đó là mấy cái người mà mình tu á, là mình phải nói những cái lời nói chân thật, nói những cái lời nói hiền hòa, nói những cái lời nói dễ thương. Ở trong tướng học á, nói mà cái người mà hay nói dối á, quý vị biết nhìn sao mà phát hiện được cái tướng mà hay nói dối không? Cái răng nè thưa lắm. Quý vị nào về lấy kiến xem, thấy mình răng thưa biết rồi đó. À, cho nên mà thấy cái người nào mà cười mà thấy răng mà thưa á nha, né ra ba bước dùm cái, không phải nổ bành xác á. Đấy, cái đó là tướng học, có thể là đúng và có thể là sai. Còn cái người tu của mình nhiều khi là mấy cái chứ mấy vị mai mốt mà thấy mà chúng tôi nói vậy, thấy mấy ông thầy tu mà ông răng thưa là không được rồi nha. Đó là tướng học. Còn mình tu là mình chuyển hóa, mình chuyển hóa, mình tập tu, mình tập tu là sửa, mà tu là sửa, tu có nghĩa là mình tu là mình sửa từ cái này qua cái nọ. À, cái dáng mình đi xấu thì bây giờ mình sửa đi cho đẹp. Cái nụ cười mình hồi xưa nó vô duyên, bây giờ mình phải cười làm sao, tập cười cho có duyên, phải sửa chứ. À, hồi xưa là mình ngồi thì xấu, thì bây giờ mình tu mình ngồi sao cho có duyên. À, ngồi phải thẳng lưng lên, chứ ngồi là khum lưng người ta tưởng mình lụng bạc cắt nữa. À, tức là tu là mình phải sửa đổi từ cái xấu thành cái đẹp. Giống như hồi xưa đó, chúng tôi nhớ là hồi xưa mà từ năm 10 tuổi cho tới 20 tuổi đó, trời ơi, cái tướng của tôi nó xấu, đau xấu đớn. Nếu mà nó xấu giống như là Chí Phèo vậy đó. Năm cao mà mô tả cái xấu của Chí Phèo với Thị Nở thì sao mà hồi xưa chúng sao sao lúc mà sanh ra chúng tôi xấu không thể tưởng tượng nữa. Bây giờ nhìn lại mấy tấm hình hồi xưa, trời ơi, xấu đau xấu đớn. Xấu thì còn đỡ, còn ngọng nữa. cả năm nữa. À, nhưng mà nhờ cái tự nhiên đi tu rồi cái tự nhiên cái là làm như là nó chuyển quý vị, nó chuyển. Cho nên hồi xưa mà chúng tôi mà đi tu rồi chúng tôi nghĩ là cái cuộc đời này là mình không thể làm giảng sư được, không làm giảng sư được tại ngọng cả lắm mà làm cái gì. À, như vậy mà tu ra, cứ tu ở trong chùa làm công quả, cứ tu đi làm hầu các cụ, biết là tự nhiên nó chuyển à. Tự nhiên cà lâm cái nó biến từ 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 ra hết cà lâm, nó ngọng cái từ từ nó biến ra hết ngọng. Rồi cái dáng của mình xấu hồi xưa đó thì bây giờ đó cũng đẹp chứ hả. Cho nên nó là tu là chuyển quý vị, tu là chuyển. Tại vì sao? Tại vì mình tu là mình sửa đổi cho nên nó chuyển. Cho nên đề nghị là quý vị phải là mình tu, phải quy y và phải giữ giới. Ở trong kinh Đức Phật này dạy cái người mà giữ năm giới đó có năm cái quả báo. Cái quả báo thứ nhất á là được giàu sang là do tri túc. Người giữ giới được giàu sang là do tri túc. Có nhiều người quý vị biết á là nhiều khi họ uống một chai rượu á 15 triệu. Thấy không? Hay là họ ăn bữa tiệc đó 10 triệu. Thì giờ mình tu rồi mình giữ giới cho nên là mình sẽ được giàu sang là do tri túc. Cái thứ hai á, là cái người giữ giới đó là tiếng tốt đồn xa. Mình tu rồi á, người ta khen dữ lắm. Mình tu rồi hồi xưa là mình chửi người ta, mình mắng người ta hay là mình cao có người ta. Cái bây giờ mình tu cái mình hiền lại, bắt đầu tiếng nó đồn. Đồn từ ở đây đồn lên thành phố nó đồn xuống cái răng nó đồn xuống cái dồn nó đồn xuống gì đó, rất là đồn, tiếng tốt đồn xa. Mình tu cái tự nhiên tiếng tốt nó đồn xa. Cái thứ ba đó là cái người mà giữ giới đó là không sợ hãi trước đám đông. Chẳng hạn như mình có tu mình giữ giới trong sạch rồi, trước đám đông này là mình hiên ngang, không sợ ai hết đó. Chứ mà mình không có tu, không có giữ giới, mình đang giật hụi người ta đó, mình xuất hiện trong đám đông này sợ lắm rồi nha. Hay là mình nghe cái tiếng ê một cái là mình cũng hết hồn đó. Ban đêm mà nghe chó sủa một cái mình cũng giật mình đó. Hay là nghe ban đêm reo lên không biết ai đi đầu nợ mình nữa đây. Đấy. Cho nên đó là cái người mà giữ giới, Đức Phật này nói là không sợ hãi trước đám đông. Và cái người mà giữ giới đó là cái giờ phút mà lâm chung của mình á là cái tâm của mình không bấn loạn, mà sau khi thân hoại mạng chung á là mình sẽ sanh về nhàn cảnh. Cái thứ ba đó là cái người Phật tử á, là phải có đó, đó là cái hạnh bố thí. Hạnh bố thí, bố thí á, là cái hàng đầu của cái người tu của chúng ta. Ở trong thập độ hay là lục độ đó là cũng bố thí đi đầu. Bố thí là cái gì? Bố thí có nghĩa là mình giúp đỡ người ta. Bố thí không có nghĩa là mình bỏ tiền ra mình làm cái này làm nọ là bố thí. Mà bố thí có thể quý vị đi ngoài đường mà thấy một cái bà cụ, một ông già nào mà ổng không dám qua đường quý vị, bỏ khoảng chừng 5 phút, 3 phút quý vị dẫn ông bà đi qua đường, bố thí. Hay là quý vị thấy một cái bà nào đó, bà gánh một gánh hàng, bà đi tội bà quá, bà bán thôi kệ mình mua bà, mình mua cái gì đó cho bà vui, nó cũng là hành động bố thí. Hay là mình gặp cái đứa nhỏ mà nó nghèo quá, một cái người nào đau khổ quá, mình móc tiền ra mình cho, cũng là bố thí. Ở trên chùa chúng tôi có một cái, có cái bà đó. Tại chùa chúng tôi ở đông lắm, khoảng 80-90 người. Cho nên 3 ngày chúng tôi thấy có cái bà bán da lợn, bà gánh cái hàng bánh da lợn, bà vô, bà bán. Mà chúng tôi thì cuộc đời sanh ra như là không phải cái ngày bánh da lợn. Cho nên không thích ăn bánh da lợn. Mà thế mà cái cô này cô gánh cái hàng bánh da lợn đi vô chùa là mình phải mua. Không phải là thấy cô đẹp mà mua. mà tại vì mình hiểu cổ, mình thương cổ quá, cuộc đời của cổ quá quá tội. Chồng đi có vợ bé, con một đứa nghiện ngập ma túy, một đứa đang đi học, thì quý vị thấy cầm cổ gánh một cái gánh hàng bán bánh da lợn mà mình quặn cả con tim. Mình nghĩ cái cuộc đời của cái cô này đó, cổ gánh cái hàng này để nuôi cái gánh nặng của gia đình. Cho nên đó là chúng tôi là chỉ mua là để làm cái gì? Mua để có cái cơ hội để tâm sự với cô ta, mua để mà thông cảm với nỗi niềm của cô ta. Mua thì chúng tôi hy vọng rằng là cổ sẽ tăng thêm cái nghị lực để cổ tiếp tục gánh cái gánh hàng này, để không ngã gục giữa cuộc đời. Cho nên phải mua. Tại vì mình hiểu cái hoàn cảnh của cổ, mình thấy tội quá, thông cảm quá. Cho nên không thích ăn bánh da lợn nhưng vẫn mua. Mua tại vì thông cảm hoàn cảnh của cô. Mà chúng tôi nghĩ rằng là mỗi lần mình mua như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ giúp cho cổ có thêm cái nghị lực để cổ không ngã gục trước cuộc đời này. Vì vậy những cái người mà nghèo, họ đi buôn bưng ở ngoài đường, chúng ta cũng có thể giúp đỡ họ được vậy. Đó là cái hành động bố thí. Có người hỏi chúng tôi vậy chứ, có cái những cái người mà đi khất thực á, chúng con biết giả đó, giờ có cúng dường sư. Tôi nói biết giả cúng chi. Còn nếu mà nó hỏi là cái con biết là cái người đó giả nhưng mà cúng dường có phước không sư, thì chúng tôi nói là có. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật ngài nói là bố thí cho cái loài thú là 500 kiếp mình không nghèo. Bố thí cho loài thú 500 kiếp mình không nghèo. Chẳng hạn như quý vị thấy con chó nó đói quá, thấy mấy con cá người ta nuôi mà người ta không cho nó ăn, bây giờ mình cho nó ăn. Cho ăn bằng cái lòng từ bi của mình, bằng cái tâm hỷ xả của mình, là 500 kiếp mình không nghèo. Cho nên bây giờ mình thấy cái người nào mà họ nghèo khổ mà rách nát đó, là cái đời sống của họ trong quá khứ là họ bỏng sẻn và ích kỷ, cho nên bây giờ cái quả phải nghèo. Còn bây giờ huống hồ chi một cái người mà họ nghèo, họ đi ăn xin á, họ lường gạt người ta, nhưng mà người ta dám xin mình dám cho. Người ta dám xin mình dám cho. Anh xin là tôi cho, là tôi có phước rồi. Còn cái chuyện mà anh làm gì tôi không biết. Tại vì cho loài thú không á, là 500 kiếp mình không nghèo, mà cho cái loài người á, là 10 lần cho loài thú vậy không bằng 1 lần cho loài người. À, nhưng mà cái điều quan trọng á, mình bố thí mà mình để cho cái phước của mình nó nhiều á, thì Đức Phật là dạy là mình phải có tâm thí, vật thí và đối tượng thí. Tâm thí là sao? Tâm thí là mình làm á, là mình phải hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm. Vật thí á, là phải có cái gì đó, có cái vật thí. Chẳng hạn như bây giờ vật thí đây là cái bông, cái bình bông này, bình bông này ai trưng rất là dễ có duyên. À, thì ai mà bỏ tiền ra mua cái bông này về trưng lên cái bàn pháp sư này để làm đẹp cho cái bàn pháp sư, mà làm đẹp cho cái hội trường này, thì cái người nào bỏ tiền ra mua cái bình bông này, đây là vật thí. Mà cái vật thí là bố thí bông hoa đó, thì kiếp sau là đẹp. Đó. Bố thí vật thực thì cho sức lực, bố thí đèn đuốc thì cho mắt sáng, bố thí y phục và bông hoa là cho sắc đẹp. Mình làm cái này nó có cái quả kia, cho nên người nào mà cúng cái bình bông này là chắc cái kiếp sau chắc chắn là cũng là hoa hậu của thành phố Cần Thơ. Đó. Mà nếu mà không phải được là hoa hậu của thành phố Cần Thơ thì cũng là hoa hậu của thành phố Ninh Kiều, của quận Ninh Kiều. Còn nếu không được là hoa hậu của quận Ninh Kiều thì hoa hậu ở nhà mình thôi. Đó. Tại vì Đức Phật ngày dạy là bố thí y phục, bố thí bông hoa đó là cho sắc đẹp. Cho nên đó là tất cả cái đời sống nhân quả đó, quý vị biết là mình làm cái gì nó có cái phước đó. Cho nên quý vị thấy trên đời này á, hai đứa nhỏ sanh ra cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ. Con đứa thì sanh ở trên Hóc Bò Tó, đứa thì sanh ở ngay thành phố Cần Thơ, đứa đó thì sanh ngay thành phố Hồ Chí Minh. Một đứa đó thì sanh ra xấu ồn, đứa sanh ra nó đẹp đẽ, đứa sanh ra nó thông minh, đứa thì sanh ra nó u đần. Thấy không? Mà sanh ngay thành phố Cần Thơ mà ở ngay cái đường Đại Lộ Hòa Bình này là nó khác nữa. Chứ mà gặp Đại Lộ Hòa Bình mà xuyệt 4-5 cái nó khác nữa. Thấy không? Tức là ta, đúng như cái câu là ta đi theo với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Tức là mình làm phước, mình tu là mình nó dẫn dắt mình đi. Chứ quý vị thấy làm gì mà hai đứa nhỏ sanh ra cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ. Mà đứa thì sanh trong gia đình giàu, đứa thì lại sanh trong gia đình nghèo. Một đứa thì sanh ra lại xấu, đứa sanh ra đen thui à, lớn lên mụn không à. Đâu ai muốn vậy đâu. Nhưng mà cái nghiệp của mình. Cho nên là chúng ta phải bố thí, chúng ta phải tu. Cho nên cái hạnh bố thí là một cái hạnh gọi là giúp cho chúng ta chuyển hóa. Thời xưa đó quý vị biết không, là cái thời Đức Phật Thích Ca đó, có ngài Xá Lợi Phất, ngài xả cái thiền diệt ra, ngài nhập thiền diệt 7 ngày 7 đêm. Khi mà ngài xả cái thiền ra đó, cái ngài quan sát xem có cái người nào có duyên để mà ngài tới độ. Cái ngài thấy hai vợ chồng nông dân nó nghèo ơi là nghèo, đang cày ruộng. Cái ngài đến ngài để cho gia đình nó cúng dường. Cúng dường ngài xong rồi á nha, cái chiều cái hai ông bà đã cày ruộng, cày tới đâu á vàng tới đó. Cái câu chuyện nó vô đọc vô chúng tôi cũng hơi khó tin, nhưng mà cái câu chuyện trong kinh điển mà nó xuất hiện như vậy, phước nó trổ. Nhưng bây giờ ngày nay đó, chúng ta hiểu cái câu chuyện nó như thế nào. Ngày nay đó, quý vị biết có những cái người mà họ cũng phước nó cũng trổ như vậy. Chúng ta có quen cái gia đình đó, họ có cách đây 20 năm họ mua một cái căn nhà ở quận nhất đó, có 20 cây vàng à. Mà bây giờ họ kêu bán 5.000 cây. Phước trổ rồi. Nó giống như là cài tới đâu vàng đó đó. Đấy. Mà cuộc đời chúng ta có những người như vậy. Như vậy là mình làm phước là mình có phước. Mình tu là nó chuyển hóa. Tu nó chuyển hóa. Cho nên đó là cái bổn phận của người Phật tử là chúng ta phải có cái tâm bố thí, giúp đỡ. Cho nên là ở đây quý vị thấy mà thầy trụ trì ở đây mà ông có phát động cái phong trào gì đó, mình tham gia hưởng ứng. Ông phát động phong trào là đi từ thiện là mình giúp đỡ, ủng hộ. Phát động cái phong trào in kinh sách là mình hùng phước. Đại khái là mình làm phước theo cái khả năng của mình. Làm phước theo khả năng của mình. Mà cái tâm mình rộng lớn, bao dung bố thí đó, thì càng bố thí đó, thì mình càng được phước. Phước hưởng ở trong kiếp này và hưởng trong kiếp sau. Cái bổn phận thứ tư của cái người Phật tử đó là phải biết tu thiền. Mình là Phật tử mà mình không có biết tu thiền thì uổng lắm. Cho nên phải biết tu. Tu thiền là sao? Tu thiền là mình thanh lọc cái tâm của mình. Mình ngồi thiền là để cho tâm của mình được an lạc và hạnh phúc. Quý vị nào mà đi làm về mệt đó quý vị, chứ ngồi thiền khoảng chừng 15 phút đồng hồ, quý vị thấy con người của mình nó khỏe, thiệt là khỏe, giống như thư giãn vậy đó, rất là khỏe. Có một nhà bác học của Liên Xô á, cái ông nhà bác học này là suốt cuộc đời ông á là ông có ngủ. Ông này lạ, suốt cuộc đời ông không ngủ. Mà ông là nhà bác học nha. Ông làm việc tới 2 tiếng đồng hồ á thì ông ngủ khoảng 15 phút. Nhiều khi ông đang ngồi vậy đó là ông nhắm mắt ông ngủ. Hay là ông đang ngồi ông ngã vô trong cái ghế này cái là ông ngủ. Suốt cuộc đời không ngủ, mình chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ, ngủ khoảng 15 phút. Cho nên là một cái công việc mà ông làm, ông cống hiến cho nhân loại này là khổng lồ. Ở đây thiền cũng vậy. Thiền là để cho chúng ta thanh lọc được tâm của chúng ta. Hằng ngày là chúng ta, cái con mắt chúng ta nhìn nhiều quá, lỗ tai mình nghe nhiều quá, mũi mình ngửi nhiều quá, lưỡi mình nếm nhiều quá, cái thân mình xúc chạm nhiều quá. Cho nên mình đau khổ, hết năng lượng. Mà mình nhìn nhiều quá đó, mà cộng thêm cái tâm tị hiềm, nhỏ mọn, ích kỷ đó, thì mình càng đau khổ. Càng nhìn càng đau khổ, càng nghe càng đau khổ. Còn nếu mà mình có cái tâm mà thông cảm, tha thứ, hỷ xả đó, thì mình càng nhìn càng nghe đó thì mình còn đỡ khổ. Chứ mình mà còn mà cố chấp tị hiềm nhiều đó là mình nghe nhiều, thấy nhiều là mình khổ. Ngay như đi chùa nghe thấy một cái người nào đó nổi hơn mình đó, là ngồi chứ cũng hơi khó chịu rồi nha. Thấy mày sao thấy mấy thầy như là quan tâm để ý mày dữ à, còn tao vô như phát tỉnh ăn lê. Đại khái mình ngồi mình tưởng tượng, nhiều khi là những cái đó là do mình nghi, do mình tưởng thôi à. Cái tâm của mình nó giàu tưởng tượng lắm, giàu tưởng tượng lắm. Giống như ở trong cái nhà thương điên đó, có cái cô đó, cô điên. Cái lý do cô điên là tại vì cô thấy con gà, cô bỏ cô chạy. Cô thấy con gà, cô bỏ cô chạy. Cho nên gia đình mới đưa cô vô trong cái bệnh viện điên. Và bác sĩ tâm lý trị liệu đó mới là chữa trị cho cổ. Mà cổ bình thường, hàng ngày sống mình thấy bình thường, nhưng mà cổ điên. Cái ông bác sĩ ông nói vậy chứ là tại sao là cô thấy con gà, cô bỏ cô chạy. Cổ nói dạ thưa bác sĩ là con tưởng con là hột bắp, cho nên là con thấy con gà con bỏ chạy, chứ mà con không chạy thì con gà nó mổ con chết cha con sao bác sĩ. Nghe bác sĩ ông nói thôi vậy thì cô phải học thuộc cái câu này. Cô lấy viết ra cô ghi: tôi là con người, không phải là hột bắp, vì vậy cho nên tôi không sợ con gà. Cô về nhà cô đọc thuộc cái câu này và cô hiểu rằng là mình là con người chứ không phải là hột bắp, cho nên là tại sao mình sợ con gà. Con gà cô có thể cô ăn thịt nó được nữa chứ tại sao mà cô sợ nó. Cô đi về cô học thuộc câu này giống như mấy thầy mà tụng kinh vậy đó, mà cô hiểu rõ cô là con người nha chứ không phải hột bắp. Một tháng sau đó cô trở lại bệnh viện tái khám. Cái cô này cậu nói dạ thưa bác sĩ, con bây giờ con hết bệnh rồi, con không sợ con gà nữa, con biết con là con người mà có khả năng con ăn thịt con gà luôn, chứ con làm gì con sợ con gà bác sĩ. Ông nói vậy thì tốt quá rồi. Nghe bác sĩ ông mới dẫn đi vòng ở trong cái bệnh viện, đang đi hai thầy trò nói chuyện nhau, con gà trong nó chạy ra, cậu giật tay ông bác sĩ, cậu chạy đi la lên bãi bãi, ông bác sĩ chạy thì nắm áo cô kéo lại. Trời ơi, cô là con người chứ đâu phải là con hột bắp đâu mà cô sợ con gà. Cái cô này cô nói dạ thưa bác sĩ, con hiểu, con rất rõ, con là con người không phải là hột bắp, cho nên con đâu có sợ con gà. Nhưng mà khổ nổi cái con gà, nó biết con là con người không, chứ nó tưởng con là hột bắp thì nó mổ con cha con nữa bác sĩ ơi. cái câu chuyện đó để chúng tôi nói rằng là cái tri giác của con người của chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày đó có nhiều cái sai lầm lắm, rất là sai lầm. Nhiều cái chúng ta nghi kỵ, nghi cái tâm nghi của chúng ta đó vô cùng sai lầm. Mà từ cái sai lầm, cái ảo giác sai lầm, cái tri kiến sai lầm này á, là chúng ta bất kính đối với cha mẹ, bất kính đối với anh em, và cái tình ở trong gia đình của chúng ta càng ngày nó càng gọi là hỏng. Vì vậy cho nên cái người tu của mình á, là mình phải tập cái phương pháp thiền định để mình nhìn thấy cái thiền định á, là mình phải ngồi thiền để mình thấy được cái tâm của mình, thấy được cái tâm của mình thấy được cái tâm tham, tâm sân, tâm si ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Hàng ngày tại vì mình hoạt động nhiều quá đi, cho nên là mình không thấy được những cái tâm của mình. Cho nên là quý vị phải có những, phải tối thiểu ở trong một ngày phải có 15 phút quý vị ngồi tĩnh tâm, chỉ ngồi đó để mà quý vị niệm hơi thở, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thở vào biết rõ, thở ra biết rõ, thở vào thở ra biết rõ, đó là tâm chánh niệm. Thở vào thở ra không biết rõ, đó là tâm tà niệm. Tại vì hàng ngày ở trong cuộc sống á, là chúng ta sẽ gặp nhiều cái tâm tị hiềm nhỏ mọn, ích kỷ, kiêu căng, nó thiêu đốt chúng ta hàng ngày hàng giờ trong cuộc sống. Chúng ta thiền là để chúng ta thấy được những cái tâm vụng về, những cái tâm phiền não đó. Chẳng hạn như bây giờ là mình đang bực bội con mình quá, cho nên nhờ mình có tu thiền cho nên mình biết dừng lại đúng chỗ. Thay vì là mình la, mình mắng, mình chửi nó, nhưng mà cái người tu của mình là mình biết dạy con của mình có văn hóa. Bạn bè của chúng nó dẫn bạn bè đến chơi mà mình không thích á, chờ bạn bè nó về xong rồi mình bắt đầu giáo dục, chứ mình chửi xối xả vào mặt, ở trước mặt bạn bè nó thì nó quê, nó buồn, nó tủi. Và từ cái quê buồn tủi đó sau này mình dạy nó không nghe nữa, dạy không nghe. Cho nên thiền là để là mình biết dừng lại đúng chỗ. Hay là mình đang giận hờn với chồng của mình, đang giận hờn với vợ của mình, thì bây giờ nhờ thiền cho nên mình biết dừng lại đúng chỗ, biết nhịn nhục, biết tha thứ, biết thông cảm. Hay là quý vị nào mà quen niệm Phật á, ngay cái lúc mà quý vị mà giận hờn á, cái tâm giận hờn bộc phát lên, thì ngay cái lúc đó là mình phải nhớ đến cái cách niệm Phật để biết dừng lại. Mà ở trong một cái cơn giận nóng bực, nóng tức của mình á, là quý vị nhớ rằng là im lặng là tốt nhất. Trong cái lúc mà nóng nảy, bồn chồn, phiền não, sân si mà nó nổi lên á, là im lặng, đó là một cái giải pháp tốt nhất. Cái thứ hai nữa là không nên giải quyết vấn đề ngay ở trong cái lúc mình nóng nảy. Hẹn ngày mai, hẹn chiều. Cái hình thức hẹn là một cái cách quản binh, để ngày mai mình đủ sáng suốt, đủ bình tĩnh để mình giải quyết vấn đề. Ngay ở trong lúc mà mình nóng giận, hai vợ chồng mà nóng giận lên cãi giả sùm hết trơn á, kêu là ký vô giấy ly dị, làm ơn đừng có ký nha quý vị. Không nên ký. Ký là hỏng. Để hẹn ngày mai, tuần sau ký, suy nghĩ kỹ là ký. Thì tuần sau là mình đủ bình tĩnh, đủ sáng suốt á, thì mọi việc nó sẽ quá giải. Cái thống kê của cảnh sát quốc tế Interpol năm 2004 á, họ thống kê là đa số những tội phạm ở trên thế giới này á, là đều là con cháu của những gia đình ly thân và ly dị. Cái thống kê này các nhà giáo dục, các bậc làm cha mẹ chúng ta phải suy nghĩ. Tại vì cái đời sống của cha mẹ, cái hạnh phúc của cha mẹ đó là chính là hạnh phúc của các con. Cho nên là quý vị không có nên là vội vã mà ly thân và ly dị, chẳng hạn như nóng nảy lên thì từ từ giải quyết. Mình nghĩ đến cái hạnh phúc của các con, nghĩ đến cái hạnh phúc của xã hội, nghĩ đến cái hạnh phúc của gia đình. Bây giờ lỡ rồi đó, lỡ rồi. Cho nên là dù sao đi nữa thì người ta cho mình là thế nào đi nữa đó thì mình cũng phải nhịn nhục. Mình làm sao đi nữa đó thì mình cũng là một cái người vợ hiền, một cái người chồng gương mẫu. Đó. Quý vị có nghe cái bài thơ là vợ tôi nó giữ như chằn chưa? Đọc cho quý vị nghe cái bài thơ đó. Vợ tôi nó giữ như chằn, hèn chi hồi trước chẳng thằng nào thương. Mới quen thấy cũng bình thường, bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui. Đó. Tại sao người ta làm được cái bài thơ đó? Tại vì là sống chung với nhau có nhiều cái sự gọi là nhiều cái sự cãi vã quá. Mà cái ông chồng này ông cho rằng là cái người vợ mình nó giữ như là con chằn. Quý vị biết con chằn là gì không? Con chằn là giả so đó. Dữ lắm. Mà tại sao người ta làm cái bài thơ vậy? Tại vì là trong cái lúc mà họ làm cái bài thơ này là họ nóng nảy quá. Cho nên ám chỉ vợ của mình là con chằn. Phải không? Chứ thực ra là cái lúc mà mới quen nhau đâu phải là chằn được. Lúc mới cưới nhau đó thì lúc đó là thiên nam thiên nữ chứ chằn cái gì. Nhưng bây giờ tại lấy nhau rồi đó thì mình không đủ sáng suốt, không đủ bình tĩnh, không đủ thông cảm, không đủ tha thứ. Rồi cho nên là mình cho rằng là vợ của mình là chằn. Nhưng mà thật ra vợ mình là tiên nữ đấy đó. Chồng của mình là tiên nam đó. Chính tiên nữ tiên nam này á, bắt đầu mình mới kết xe duyên với nhau. Thì bây giờ mình phải biết trân trọng cái hạnh phúc này. Mà cái mình biết trân trọng cái hạnh phúc này có nghĩa là mình biết trân trọng cái hạnh phúc của con của mình, của xã hội này. Còn bây giờ cái đời sống gia đình mình đổ vỡ, con mình sẽ đau khổ, nó sẽ buồn chán, nó sẽ đi bụi đời. Và từ đi bụi đời đó là nó có khả năng nó phạm pháp, nó là cái gánh nặng cho xã hội. Thì cho nên đó là mình phải, những bậc cha mẹ chúng ta phải biết dừng lại đúng chỗ. Mà dừng lại đúng chỗ là cái phương pháp chúng ta phải thiền. Phải thiền, phải ngồi tĩnh tâm để mình thấy được cái tâm của mình. Thấy được cái tâm của mình. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cống hiến cho quý vị một cái pháp thoại ngắn với cái chủ đề là thế nào là người Phật tử. Thì người Phật tử ở trong cái chủ đề hôm nay á, là thứ nhất á, là phải có quy y Tam Bảo. Cái thứ hai á, là phải có giữ ngũ giới. Thứ ba đó là phải có cái tâm bố thí. Và thứ tư á, là phải có cái tâm hành thiền. Đây là bốn cái pháp căn bản mà một cái người Phật tử tại gia chúng ta cần phải có, cần phải tu học, cần phải áp dụng để cho cái đời sống của mình á, là sẽ có nhiều cái kết quả và hữu ích ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Còn cái khẩu của chúng ta ngày xưa là nói dối, nói đâm thọc, nói lời hai lưỡi, chửi rủa, mắng nhiếc, dèm pha. Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta phải hiền, hiền hòa, ít nói. Nói câu nào ra nó có chất lượng câu đó. Nói câu nào ra đó, nó đem lợi ích cho đa số. Và cái ý của chúng ta đó là không bớt tham, bớt sân và bớt si. Chứ bây giờ mình nói là tôi đệ tử ở cái chùa Phật học này. Mà mình về nhà mình sân si lên, ầm ầm lên, nóng nảy lên, giống như là một cái người nào đó mà chưa từng quy y. Nó nghe tới tên của mình không, ta cũng quải chạy đậu luôn. Nó nói cái bà nội đó, bà tu mà bà còn vậy đó, bà không tu chắc bằng dữ hơn nữa. Rồi thậm chí cái người đó không biết là bà tu cái gì đó, bà đến đó, chắc mấy thầy mấy sư dạy bà làm sao chứ, bà về sao bà dữ quá trời dữ à. Thì tao than phiền vậy cũng tội cho cái chùa quý vị. Hay là mình quy y Tam Bảo rồi mình về, trời ơi, mình hiền hòa, từ bi, hỷ xả, giúp đỡ, thông cảm lẫn nhau. Nó lan cả một cái xóm đó, lan cả một cái khu phố đó. Cái người ta gian ra, trời ơi, bà tu, bà ở cái chùa Phật học đó, bà tu. Ở đây bà tốt lắm. Cái nghe tự nhiên là nghe cũng nở lỗ mũi. Chùa, mấy ông thầy ở trong chùa Phật học đó, nghe cũng nở lỗ mũi. Ý chúng tôi muốn nói là cái mình phải biến cái tâm hồn của mình tu là mình phải biến, phải chuyển hóa. Làm sao là mình phải chuyển hóa cái tâm của mình. À, từ cái tâm ích kỷ, nhỏ mọn, tị hiềm, mình phải biến thành một cái tâm rộng lớn, bao dung. Tối thiểu mình đi ở ngoài đường, mình thấy một cái người, một cái bà già hay là một ông cụ không dám đi qua đường, thì mình người Phật tử mình phải lăn xả vào, mình dẫn ông bà ra đường. À, cái hành động đó ai cũng có thể làm được. Mà quý vị làm được đó, là cái đó là mình làm đó, là cái đó là cái tâm đó, là cái xã hội bình thường ở bên ngoài cũng giáo dục chúng ta như vậy. Huống hồ chi là chúng ta là một người Phật tử, mà chúng ta thấy một ông già bà lão mà không dám đi qua đường mà chúng ta ngó mắt chúng ta nhìn. Hay là chúng ta thấy ông già bà lão có một cái đồ đạc gánh nặng mà họ bưng không nổi mà đem lên xe, nhưng mà mình thấy vậy là mình ngó không được, mình phải giúp đỡ. Mình giúp đỡ như vậy cũng là thể hiện cái tâm bố thí của mình. Thì cho nên hôm nay ở trong cái thời pháp thoại này, chúng tôi gửi đến quý vị 4 điểm để nói là đó là cái giá trị của những người Phật tử. Và sau đây thì chúng tôi sẽ nhường lời lại cho Đại Đức Hộ Niệm sẽ chia sẻ cho quý vị một cái kinh nghiệm tu tập. Và sau đó dành thời gian còn lại khoảng 15 phút để giải đáp một số thắc mắc của các Phật tử có mặt hôm nay. Nếu có những thắc mắc, xin đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay để cung thỉnh Đại Đức Hộ Niệm. Xin cung thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Đại Đức Tăng ở nơi chùa Phật học. Kính thưa quý vị Phật tử, thật là một cái vinh hạnh và một cái duyên lành. Tối hôm nay chúng tôi được mời thỉnh đến đây và có những cái lời chia sẻ cùng quý vị ở nơi đây. Thì như hồi nãy chúng tôi đã nghe về Đại Đức Giảng Sư thuyết qua một đoạn là tại sao chúng ta tự tử nhiều. Con người mà tự tử nhiều á là tại sao? Tại sao mình phải tự tử? Cái điều này á mình phải tự hiểu. Nếu mình không hiểu á là mình sanh ra những cái cực đoan ở trong cái cuộc sống. Thì bây giờ chúng ta mà muốn ít tự tử á thì có một đoạn là Đại Đức Giảng Sư giảng là chúng ta phải nên hành thiền. Một người mà biết hành thiền thì giảm bớt những cái cơn sóc đau khổ ở trong nội tâm. Vì cái nội tâm của cái người đó nó được vững chắc và nó được vững vàng, và nó có một cái nghị lực rất là lớn. Nếu một người chúng ta mà được hành thiền, chúng ta có một cái trí tuệ thật là sắc bén và nhìn định đúng đắn với cái cuộc sống hiện tại. Thường thường người ta tự tử vì tình yêu và vì gia quyến bị mất mát và vì con cái nó không như ý mình, đó là chúng ta tự tử. Thì bây giờ mình hỏi lại rằng ở trên cuộc đời này mình thương ai nhất, và ai thương mình nhất? Mình hỏi như vậy. Có nhiều người nói rằng là tôi thương cha mẹ tôi nhất. Có nhiều người nói rằng là tôi thương chồng tôi nhất. Và có nhiều người nói rằng là tôi thương vợ tôi nhất. Có những người nói rằng là tôi thương những người bạn hoặc là những người con của tôi nhất. Nhưng mà ở trong cái tình thương đó, chúng ta xác định lứa đôi, vợ chồng, con cái và bạn bè, mình thương cha mẹ mình, đó là mình thương chính mình. Mình yêu một người chồng, một người vợ hoặc một người yêu của mình, đó là mình yêu thương chính mình. Mình yêu thương con cái mình, yêu thương những cái người khác, đó là cái chỗ vừa thỏa mãn được trong nội tâm ở nơi chính mình. Thưa quý vị công nhận điều này không? Cho anh tràng pháo tay. Khi mà chúng ta biết á, mình yêu thương cha mẹ mình là mình yêu thương chính mình. Bởi vì sao? Vì cha mẹ là chỗ nương tựa, ấm cúng, và cái chỗ nhờ vả, và cái chỗ được thật là êm dịu nhất khi cuộc đời nhọc nhằn của chúng ta về đến với mái ấm gia đình. Chính vì vậy mình mới yêu thương cha mẹ. Rồi tại sao mình yêu một cái cô kia hoặc một anh chàng kia, mình đem lòng mình yêu, là bởi vì sao? Vì người đó chiều chuộng đẹp lòng chúng ta, người đó đẹp trai, hậu hoa, phong nhã, hoặc là người đó có một cái tư cách gì làm cho mình mến yêu ở trong lòng mình, mình mới chấp nhận ở nơi mình mới yêu anh ta, yêu cô ta. Nếu mà anh ta mà đi thêm một chuyến đò nữa, cô ta thêm mà đi một chuyến đò nữa, rồi mình có yêu họ nữa không? Hay là mình nói làm cho tôi tờ đơn để ký cho nó sớm đó. Thì khi mình xác định trong cái tình yêu á, là mình yêu chính mình, bởi vì người đó đang ở trong vòng tay mình và đang ở trong cái sự yêu thích và hâm mộ ở nơi nội tâm mình. Thì khi mình xác định vậy rồi thì hôm nay họ đi sang ngang, họ đi người này vợ bé và lớn, mình cũng từ từ yêu khổ, bởi vì người đó nhu cầu mình, hôm nay họ đi thôi, không sao cả. Nếu rằng mà mình yêu anh ta thực sự á, thì anh ta 5-7 vợ mình cũng yêu. Đó là mình yêu anh ta thực sự. Nhưng mà mình yêu cái tự ái của mình, là khi cái tình yêu đó nó mất đi, mình không còn bám biếu ở nên anh ta được cái tình thương nào đó, mình mới thấy rằng đó là mất mát. Mình mới nói rằng là anh ta là ác, anh ta là khổ, do cái xét đoán ở trong nội tâm của mình. Thì cái người hành thiền á, có cái hiểu biết rằng là mình yêu thương chính mình. Mà chúng ta yêu thương chính mình á, là trước tiên chúng ta phải tha thứ cho chính chúng ta. Thường thường có những người không tha thứ cho mình được, cho nên dẫn tới cực đoan tự tử. Và có những người không có yêu thương mình, mà họ yêu thương một cái nhân vật nào đó, thì đó là một cái người mà không hiểu biết về mình. Thì hành thiền đem lại ở nơi nội tâm của mọi hành giả, của mọi Phật tử, một sinh lực dồi dào, một cái năng lực mà làm cho chúng ta vượt qua tất cả những cái sự bi ai, những cái sự đau khổ và những cái sự đớn đau, suy tư, tính toán và lo nghĩ trong cuộc đời. Hành thiền làm cho tâm của chúng ta lắng xuống, làm cho tâm của chúng ta được yên tĩnh. Khi tâm yên tĩnh thì những cái điều lợi ích, những cái trí tuệ, tình yêu bắt đầu nó trải khắp ở trong lòng của chúng ta. Một hành giả hành thiền sẽ được một cái sắc tốt, một cái sắc đẹp. Đó là vì tâm của họ không có đau khổ, không có phiền não. Một người mà có lo lắng quá nhiều thì mặt nó mụn nhiều, mặt nó tái, mặt nó nám, đó là do lo lắng nhiều. Một cái người mà được an vui thì người đó hồng hào, tròn trịa, đầy đặn và sáng suốt. Thường thường chúng ta lo quá nhiều cho nên mặt chúng ta nám, mụn chúng ta nổi. Vì đêm chúng ta ngủ không được, chúng ta suy nghĩ quá nhiều vì những cái điều đau khổ ở trong nội tâm. Thì bây giờ mình gác lại cái giờ suy nghĩ đó, bởi vì suy nghĩ không giải quyết được cái gì trong đời sống.